tháng cái nhà này khá rõ thôi, nhưng mà mở cánh cửa mình chưa muốn về. Còn Tây Phương là nhà của mình, là cha mình, là Phật, của Nam Tây Chí, Bồ Tát, Thánh chúng ở đó, nhà mình lại không có bị tới rồi, không có bị điên nữa, lại rất là yên bình. Nhưng mà mình hiện tại lo chơi không muốn về. Khi nào mình đã biết nhà mình ở đâu rồi mình muốn về đó, thì mình không ăn chơi nữa.
Nhớ được đâu, tại vì cái
không có dễ. Nên giống như mình nói cho người trẻ một lần, nói người già cũng nói 30 lần thì họ mới có thể làm nhận được. Khó lắm, họ mệt, cái trí của họ nó mệt rồi, nó không có ai nói xong buông ra nó cũng vậy nữa. Vậy chị Miếu nói á, mình đi đầu thai không phải chiếc nào cũng gặp được cái thế giới được bạc đâu, không phải chiếc nào cũng gặp được người ta giảng về trần nghe đâu. Mình nói thì phải nói, đừng nói cho từ đầu đến lui. Nói như vậy đó, tổ thứ 10 vậy nói đó, ở trong cái đạo của Đức Thế Tôn á, là phải đoạn kiến tư thì mới nói giải thoát. Không có môn nào mà còn kiến tư là cái hồn tượng của mình á, mà đoạn kiến hoặc là chính tu đầu hàng, đoạn tư hoặc là chính A-la-hán đó. Phải đoạn hai cái thứ này thì mới nói tới giải thoát, còn hai cái thứ này thì đừng có hỏng. Ở trong đạo Đức Thế Tôn đó là từ cái tu đầu hàng này tới A-la-hán là cái 50 mấy cấp Bồ Tát nó đều dạy cái này. Trong thời mạc của mình, thời mạc này thì hầu như là không có phần đâu, đừng có hỏng ở đoạn kiến tư. Đó là chính sanh mình nghe kinh giảng của Phật cái thời mạc tu không có được, trừ ra là cao tăng tái lai thôi. Nghĩa ra Ngự Quân tái lai tới đây thôi, hay là những vị cao tăng lỗi lạc thì mà đem cái sự tu hành và đoạn kiến tư của cái người phàm phu như mình thì không có duyên đâu, đúng mà không học nổi. Phải tu ba cái đại tăng chỉ kiếp mới đoạn kiến tư. Nói vậy là rõ
rệt.
Ông mới tu ba cái đại tăng kiếp thì mới nói được đoạn kiến tư này. Đừng có học một tiếng mà đoạn kiến tư, trừ ra là phải có thể ứng quan hiệu quân, chứ không có làm được. Rồi điều thứ hai, tổ thứ 10 như nói, cực lạc á, thì có bốn cõi. Cái đường tịch quan thì chúng sanh thời mạc cũng không có phần. Cái thật báo trang nghiêm chúng sanh thời mạc không có phần. Cái phương tiện ngũ dư chúng sanh thời mạc cũng không có phần. Tại cái phương tiện ngũ dư là thấp trong ba cõi đó, mà cũng phải đoạn kiến tư người vô cũng được ngũ dư. Cũng là phải đoạn kiến tư nữa. Thành ra là phải chứng đạo thì mới vô được cái phương tiện ngũ dư cho lên tới cái thường tịch quan. Chỉ có mỗi một cái phạm thánh đồng cư là lại có phần. Cho nên nó quý tới cỡ nào, ông coi cả một đời của Thế Tôn Thuyết Pháp, không có chỗ nào trong tu được hết á. Không có phần được các ông, mà chỉ có cái chỗ này có phần của các ông là tại sao? Tại đến nghiệp bản thân. Tại cái vụ đến nghiệp bản thân này không cần phải kiến tư, mà rất dễ tu tại cái hạ phẩm hạ sanh nữa đó. Không nha, hồi về cái nguyện thứ 18 đó, mấy cái này á, bởi vì mà không bắt được nữa thì đừng ngồi, không biết khi nào mới gặp nó đâu. Đó là một cái con đường duy nhất cho các chúng sanh các ông thôi, nhưng mà phải để tâm mà học chứ đừng có ai mà không biết khác mà làm kiến tư không làm được. Cho nên cái này á, tại ngài nói ở trong cái pháp tu là có thật tướng rồi có quán tưởng cũng không có phần của các ông, chỉ có tiền danh mới có phần của các ông thôi. Thành ra nói hồi vô chỗ của mình bây giờ chỉ có tiền danh đó. Chỉ có tiền danh thôi thì mới có phần của các ông để mà tu, và chỉ có cái phạm thánh động cư đó thì mới không đoạn kiến tư, mà lại đổ hết bao nhiêu chúng sanh mà đi vào cái hoa sen mà ở đó. Thì cái phạm thánh động cư đó là ông tội lỗi đầy người chân vậy đó, mà khi ông vô cái hoa sen rồi thì ông là được bất thoái một tác, ông sẽ lên ngôi bất thoái à, tại ông không bao giờ thoái chuyện. Cái lạc là vậy đó, thì ông vừa vô cho nó rồi thì ông chỉ phải một tác, nhưng không thì bất thoái. Tại vì ông không bao giờ bị đọa xuống nữa. Ông sẽ tu thành Phật, thành viên Bồ Tát rồi. Mặc dù chưa có phải Bồ Tát, cũng chưa đoạn kiến tư. Nhưng mà vô hoa sen rồi thì là không có còn thoái chuyển. Thì không còn nói chuyện, cái nghĩa của nó giống gì giải thoát rồi còn gì nữa. Cái nghĩa nó từ từ cũng giải thoát, nhưng mà đại khái là không khổ nữa rồi, không có bị gì hết. Không, cho nên là phải đem cái tâm đó mà bị từng phút từng giây trong cuộc đời của ông mà đem tầm học cái này. Tại nó khó gặp lắm, mà nó có một cái thôi à, nó có một con đường thôi à, nó không có cách nào nữa hết, mà phải đem tầm học được học môn gì nữa. Sao mà ngài mới nói cái môn này á là phải có cái nguyện đó, phải nguyện làm sao con mất cái thân này con được ở chung với Phật, con thoát hết bao nhiêu cái sự khổ não của luân hồi. Lúc nào cũng muốn cái này, đó là người đi về nhà đó. á, đã không quên cái này rồi thì tiếng Phật hiệu mà bắt đầu mình muốn về thì nó ngưng, nó kiếm Phật hiệu khó lắm. Đó là cái cách tu hành đó. Phải biết là nó, cái môn mình gặp là hy hữu lắm, rồi mình phải dùng cái tâm này để muốn về, tại vì nó khó lắm mới gặp được. Thế nên mình trân quỷ xong mình đi trị danh. Còn mình không có cái thứ hiệu này, mình đi trị danh liền nữa thì mình không trị danh được. Mình sẽ thở hoài tu, sẽ khó quá. Cho nên mình sẽ thấy vọng tưởng không? Mình khi tâm quý rồi, mình biết quý rồi, mình đem tâm mình học hỏi đó, thì bắt đầu mình mới nói là kiếp này mình chỉ muốn đi về Tây thôi. Cái tâm nó mà nó phát lên được rồi đó, quá quyết rồi đó, thì liền cái tiếng Phật nó nhập thì liền không có vọng tưởng mấy, tại vì cái gì không quan trọng nữa. Tôi muốn đi vòng vòng để chơi, tôi muốn đi về nhà, thì cái chữ chủ yếu nó là phải muốn đi liền kìa. Thì đừng nói ngày mai mà đi, bây giờ muốn đi Tây Phương, nhưng mà tại cái duyên chưa hết, đi không được. Cũng như mình học bác sĩ là muốn đậu liền à, nhưng mà phải chờ 7 năm mà bao nhiêu nó mới cho bằng cấp chứ. Nhưng mà cái lúc học là mình muốn được á, muốn liền. Nó là cho nên bản thân là muốn đi liền, nhưng mà cũng phải coi cái lúc nào Phật cho mới được chứ. Cái duyên đời còn bao nhiêu, thành ra cái duyên đời là tùy thôi. Chừng nào cũng được, sống sao cũng được, nhưng mà muốn thì muốn đi liền rồi đó. Cho nên cái tiếng Phật nó mới ra thế.
Dạ.
Thì giác ngộ rồi, không ở đây nữa. Muốn về chỗ của nhà của mình, muốn đi liền. Thành ra là cái tâm nó phải khẩn thiết, chân thành. Rồi cái ý nguyện nó phá mình được rồi, thành tiếng Phật nó theo. Muốn đi liền thì tiếng Phật nó liền theo. Nhớ là như vậy. Cái tâm đó không có, là chưa quyết định đi về mà. Còn tính là 10 năm nó mới đi, ví dụ tính là muốn đi liền.
Dạ.
Thì nó mới phát cái tâm lên được.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái chữ liền đó nó hay quá phải không?
Dạ, yeah, đúng rồi đó.
Mày muốn đi liền thì nó mới phát cái tâm lên được, thì cái đó bắt đầu đi vô tiếng Phật hiệu. Nhưng mà phải ghi nhận, cũng như mà bác sĩ muốn có bằng cách nào được, phải chờ thằng cấp chứ. Thế hả, bước mình chờ đó là mình sắp tạm ở đây. Thế là đi tiêu nghiệp cũ. Tôi ở đây mà là không ở nhà, để là ở quán trọ, thì sẽ hiểu được cái lời giảng. Sống mà sống tạm thôi, phải chờ nó bắt cấp bằng mà giống vậy, cũng như chờ Phật đó. Nha, một kiên nhẫn mà chờ được cái gấp thì xác định. Giống như biết, muốn nhưng mà phải, nếu mà muốn đi Mỹ cũng phải chờ, đưa giấy máy bay, bắt bò chứ, để cấp visa chứ sao mà đi được, nhưng mà muốn đi liền rồi đó. Nhưng mà cũng phải chờ tới giờ mới lên máy bay được, tại khác đó. Cái tâm chờ đó rất kiên nhẫn, nhưng mà muốn liền. Chứ đừng có nói muốn mà để sau này cho con bản thân, không có sau này, muốn bây giờ nè, nó khác như vậy đó.
Dạ, đúng rồi thầy, chính xác đó thầy, quá chính xác luôn.
Thì cái tâm mới phát lên được, mình không quả quyết là ở đây thấm tàn, giống như là ở đây là quán trọ, đây là khách sạn, chứ mình trả vòng cho người ta. Đó là cái bây giờ mình học phải theo cách này lần mò cái trí mình mới hiểu được cái cách này dạy hay như vậy. Thì tự nhiên thân mình học không có nhận thân cho nên học biết rồi mình sẽ hiểu cách này dạy hay cái như vậy đó. Mà tại vì mình không có trí tuệ, mình không có gần cách này, mình cứ tu mà giống u đầu mày chán như không có hiểu gì hết á, thành ra là rất là cố gắng mà lại không có kết quả. Tội nghiệp lắm, cố gắng lắm mà tu khó quá cứ vậy à. Cho nên phải gần các ngài. Thúy nó mở ra thì thấy nó, cái đường nó thênh thang, nó khó đâu. Tại vì mình chưa khát nước thôi, thì mình đào giờ giết không được. Nó sẽ đau lưng, đau tay, nó không chịu. Thang nhiều thứ mà khát nước thiệt rồi thì sẽ đào được. Đào không có thang được. Nếu khát nước rồi đào thang thì khát nước là chết tới nơi rồi. Đó, trong vài bữa là chết đó, thì phải đào cho có trước khi mà chết, giống như vậy. Thì đại khái là tất cả bằng tâm cả, tu cái tâm này, anh có giác ngộ hay không? Thì là cái tâm này có giác ngộ được hay không thì mới tu được. Chứ không phải đem tiếng Phật mình niệm nổi đâu, không giác ngộ thì cũng được đâu. Quá đúng không? Cái tâm nó vừa sáng mà rồi tu nó u đầu vậy chả, tu cái tâm. Cái tâm có muốn tu không? nhiều muốn mà không được đâu, nhưng mà nó không phải muốn liền đâu, để như trẻ đến lúc mình nó mới muốn được, chứ không phải là mình đi nhanh đâu. Nhiều khi nó phải như 20 năm nó mới muốn được, thì
yeah.
Nó mới hiểu.
Dạ.
Yeah. Hiểu cách về, thì lúc mình niệm á, thì giống như là thí dụ như mình ở trên bờ này, mình chèo cái bờ kia là rất đẹp, rất là tốt, thì vừa chèo vừa hát vậy á, nó dễ hơn. Dù treo mà dù hát đường tới nhà rồi, đường tới nhà rồi qua bờ kia đi. Cái tiếng hát của mình nó hợp với cái tâm mình hân hoan mình treo.
Dạ.
Cái nhân thuật của mình nó hợp với cái tâm cầu hoàn tất của mình rồi.
Dạ.
Kêu là vui cầu cực lạc.
Vui. Dạ.
Thấy chưa? Cái chữ của Ngài nó là vui cầu cực lạc. Mà chán ghét ra bà. Ở đằng sau lưng thì rất là không có muốn quay đầu chị. Mà ở trước thì vui cầu. Tại vì ở trước nó đẹp, mà lại cái tâm của mình vừa hát vừa đi nữa, thành cái hát đó là nó hợp với cái tâm tư nữa, thì ra tiếng vật hiệu nó hay quá. Còn những người không có cái tâm đó thì tiếng vật hiệu để trừ vọng tưởng, để dẹp phiền não, để phá vô minh, phá nghiệp chướng, phá không có nổi. Tại cái tâm anh mê rồi,
yeah.
Biến ngày sau mình giúp nổi. Cái tâm anh phải có chủ hướng, anh phải biết anh muốn đi đâu, làm cái gì thì nó mới theo được. Thì tính nguyện là dẫn đạo, thiếu tính nguyện rồi thì cái thực hành nó không có đứng được đâu, nó là đứng ba chân mà, thì nó là vậy. À, tối qua kiểu vô cũng vô chứ sầu lắm.
Dạ.
Yeah. Gần như vậy chứ vui lắm. Tại vì những cái gì mình học á, mình hiểu được nhiều, mà nó đúng lắm, tại vì ở trong công phu mà nó thấy mà.
Dạ.
Yeah. Học sinh dân tự đâu, không biết mà hiểu thấy được rồi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà nó không có lâu, tại vì nó tuổi già, phải chờ.
Thầy
nhiên tôi chưa có được giỏi vậy, nhưng mà chưa đã thấy được nó là tại vì khi nào mà cái tâm cái nếu tha thiết cái vật mức nào đó thì liền gặp được nó.
Yeah.
Nó vui lắm, nó không có một chút lo lắng đâu, nó không có chút nghi ngờ là con có bản thân hay không, mà nó chắc chắn lắm. Nó tại vì không có cái tiếng vật nó tấn tới mà.
Yeah.
Biết mà từng tối thì con có tấn, còn cái tâm thì nó vui. Nó tha thiết, nó tin tưởng, cho nên là nó quên hết, đó là nó thanh lạc, nhưng mà phải có công phu sâu thì có thể nó kéo dài, mình dở quá thì khi nó có mấy giây thì mất tiêu, mấy giây, nhưng mà hiểu được.
Yeah.
Là tâm của mình có muốn hay không thôi đó.
Dạ. Yeah.
Yeah. Khi mình muốn rồi đó, thì mình sẽ nhẹ ở đây, mình sẽ nhẹ ở đây.
Yeah.
Đã xem nhẹ đây rồi ra thì mới bớt phiền não được. Còn mình xem trọng với nó là mình chết. Mình đã xem nhẹ nó rồi thì mình bớt vọng tưởng.
Nha.
Yeah. Mới tử nó vậy à. Rồi mình muốn đi về rồi thì cái quán trọ mình sẽ xem nhẹ nè.
Nha.
Còn mình chưa muốn về đó, mình không phá được bao lâu. Mới được phàm phu làm sao thoát được.
Yeah.
Bây giờ Phật Bồ Tát dạy thì ông sao biết cái tâm này. Tâm này tuy là các ngài làm được chứ ông sao làm được. Phải học. Phải theo cái nguyện của Phật Bồ Tát dạy, và theo cái chí nguyện đó mà theo mà học, thì cái tâm để liền mở ra được.
Yeah.
Cái tâm xuống từ nói là cái tâm thôi, để mở ra rồi thì cảm thanh thì bà ông mới biết được, mới dùng.
Yeah.
Tính nguyện là thành đạo, thì nguyện niệm Phật làm chánh hành được.
Yeah.
Tính nguyện không có thì Phật sao làm chánh hành được. Và tính nguyện đã có thì chắc chắn bản thân thì nguyện niệm Phật mà tính tất cả tâm là sanh.
Dạ. Yeah.
Cái tâm mình là nếu mà mình nghe giảng biết rồi mình cũng mở cái trí mình ra.
Dạ, nó thấm nha.
Nó thấm nó hiểu được rồi, rồi bắt đầu nó mới tha thiết tu hành. Nhưng may là anh Linh có vừa trái trí rồi mình mẫn. Chứ mà 80 tuổi thì chịu không biết sao mà khổ lắm luôn đó.
Dạ.
Yeah. Còn nếu quên sao nói sao quên trước thôi, không có nắm được vấn đề đâu.
Dạ. Yeah.
Bây giờ là cũng là phước báo đó, nghe bắt được đó.
Dạ.
Và được rồi, cứ coi cái tâm của mình thì sẽ biết cách dùng.
Dạ.
Coi nó, nhìn nó muốn gì, nó muốn về nhà chưa. Mà phải hỏi nó là muốn liền chưa hay là đợi 10 năm mới muốn. Hỏi nó. Rồi,
dạ.
Rồi mình nghĩ tới, nhà của mình đẹp vậy, nhà của mình sung sướng vậy, cha mình đã làm sẵn như vậy, Bồ Tát sẵn sàng như vậy, đại nguyện sẵn sàng vậy. Mà cái chỗ nó đẹp tới vậy, mà sao nói vậy mình không muốn về sao? Mới nói mình có ngày sắp kỳ ha, mình hình như không có ý niệm muốn về chỗ này, mình muốn đi đâu vậy, đó là mình thương mình. cha mẹ nghĩ mà muốn đi vậy.
Dạ.
Không ai muốn đi chứ. Cứ lăng trăng, thức dậy lăng trăng nó tối.
Dạ.
Cái người muốn về nó không phải vậy. Mà đẹp vậy mà muốn đi, mà đi trong lục đạo này thì không có muốn ra.
Dạ.
Không có muốn thoát ly nữa. Cứ muốn chơi với nó hoài. Không có thấy nó quán rõ đâu, tính kế rất nhiều cho nó.
Dạ.
Quán rõ đó, đi về. Chẳng một đường đi về, đừng có để ý tới nó. Chẳng một đường đi về, cho cái tâm này có rồi đó, thì tí một hẹo niệm lên. Rồi niệm như là hát hò, niệm vui vậy đó.
Dạ.
Niệm nhập tâm mà.
Dạ.
Giống như vừa chèo thì mà nói tới bờ, một cái chèo chứ một cái là hôn hào gì đó. Hoặc là đào giếng như đào một cái là nước tới rồi, nước rồi. Cái đó là cái âm thanh nó cộng với cái tâm mà.
Dạ.
Nó là vậy đó.
Thì quá trời
hôm nay. Không phải niệm chiều một tưởng đâu.
Dạ.
Thì Ngài Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát nói đó, trí hợp với tâm, tâm hợp với trí. Tâm, cái trí thì duyên theo tâm, cái tâm thì duyên theo trí. Hai cái này hợp nhau thành trận.
Dạ.
Rồi đó chỉ nghe giảng cái này không hiểu được làm sao nó hợp nhau được. Tại vì mình có cái trí mà mình không hiểu cái tâm mình.
Dạ.
Mình biết cái tâm sao. Mình mê cái tâm này rồi. Nó thích cái gì mình còn không biết nữa mà. Thì lâu quá mình mới hiểu được. Tâm mình nó chưa muốn mà.
Yeah.
Vậy đó.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Yeah. Cái này là từ tổ thứ 10 ra mà.
Dạ. Yeah.
Chứ nếu cộng bài tổ thứ 10 và bài còn bài tổ thứ 12. Hai cái bài đó mà chiếu cộng là dạng thì nó là hết.
Dạ.
Hai cái bài đó. Thì chủ yếu nhất là nói cái bài số thứ 10 cho sao chứ tôi có 3 điểm. Thì thứ nhất là phải tin đó, phải biết là mẹ người rất mau hết. Thời gian đó, để mà tu giải thoát rất là quý.
Dạ.
Thì cái đại biến nó phải tranh thủ trong từng phút giây mà niệm, mà tu. Đừng có lơ lại nó. Tại là thời gian nó là vậy, phải trân quý nó. Là một tất qua năm rất là quý báo, giống như là một tiếng đồng hồ trôi qua rất là quý báo, phải nhìn thấu nó, phải biết được nó, đó là đừng có lý nó. Còn cái điều thứ hai là phải quyết định cầu thoát ly, quyết định cầu về ở với chỉ Tây Phương với Phật. Cái tâm này phải hiện hữu trong từng sát na, lúc nào cũng phải được cái tâm này. Còn cái điều thứ ba là sống với nhau phải tha thứ khoan dung, đừng gây đừng tranh, đừng thị huy gì nào, đừng làm trở ngại nhau. Đó là ba điều của tổ đó.
Yeah.
Cái đó là nhập tất ba năm, ba cái điều của Ngài dạy có ba cái thôi. Một cái thứ hai là Ngài nhấn mạnh là cái nguyện đó ông phải có mới được. Là muốn gì nhà.
Yeah.
Vì thứ nhất là ông phải biết ba năm là quý lắm, đừng có xa phí nó. Phải tranh thủ mà tu đi. Còn đi thứ ba cái quà thôi, còn mấy chướng ngại nhau. Ở chung với sinh viên nào tu không có được. Vậy.
Dạ.
Ba điều đó.
Hay
á.
Dạ.
Tổ sư vừa dạy rõ ràng lắm. Mà người ta cứ tưởng là dạy niệm Phật. Cổ này dạy cái tâm nguyện. Cái tâm muốn về. Cái tâm muốn giải thoát của ông. Ông có cái tâm này không? Bên ông có tính cái thiếu Phật hiệu của ông.
Dạ.
Dạy mình vậy đó. Không có nói cho niệm Phật nhiều hết đâu. Mà ông có phát được cái tâm này không? Lúc nào cũng muốn về.
Dạ.
Là cái điều thứ hai của này nè. Rồi cái điều thứ hai đó chỉ nếu nhiều khi quên trước quên sau á. Chỉ nếu mà mất thất chánh niệm chút là quên cái điều thứ hai đó.
Dạ.
Thì gặp thường mới được. Và để tâm mà tu tới lúc nào nó thuần thục gọi là thiết. Nguyện có rồi mà nó chưa thiết. Thiết có nghĩa là nó không tan.
Dạ. Để tha.
Trong tim mình không tan được. Giống như cũng học bác sĩ là nó không có quên được nữa. Nó phải thành mới được, thí dụ vậy đó.
Nha,
tan được nữa thì nó không tan gì.
Nha.
Nguyện tha thiết mà.
Nhất tha
thiết. Nó phải vậy đó thì nó mới thành chánh niệm, nó mới giải thoát được.
Nha.
Mấy cái tâm nó không có định hướng thì nó sẽ đi lạc được. Nó thấy cái gì nó cũng phan duyên ở trường. Vậy đó. Nhà Ngô Quách thì nói vậy nè. Cái tính nguyện đó mà đủ sức để đi thực hành. Nói như vậy nha.
Dạ.
Anh làm sao mà đủ sức để phi tâm. Anh có tâm này. Cái tâm này anh có rồi. Thì anh mới đủ sức kỳ danh. Và đương nhiên là anh không có ngưng. Một quãng con trâu kéo đó chứ. Người anh không lại. Nó không được. cái tâm này nó đi trước rồi, nó muốn về quá rồi, thành ra cái tiếng Phật nó bộc ra, nó không ngưng được. Thành là dùng tính nguyện để đi thị danh là tổ thứ 12. Tính nguyện đi thị danh. Nên tại vì lời tổ hết mà mình đem các ngày ra để biết các ngày nói thì một kiểu chưa là các ngày đi về để ngày dạy cho mình cái tâm tính tâm nguyện tâm tri danh, nhưng mà tại mình không học được cái tâm tính tâm nguyện, tại không có khai mở được cái tâm tính tâm nguyện của mình mà mình đi tri danh thì mình mới thấy khó khăn. Chỉ thật sự tình tâm này mà hiểu đó thì bà già 80 tuổi cũng hoàn thành được, đúng 2-3 năm cũng hoàn thành được, tại hiểu được cái tâm này.
Đúng rồi.
Nó dễ vậy đó. Có cái tâm này rồi đó thì tự nhiên là cái tiếng Phật tha thiết, còn mới hiểu được cái chuyện chân thành của Nhãn Quang. Tại vì anh có cái tâm này như con thơ nhớ mẹ, Nhãn Quang nói vậy, ý cha mà cái chữ nó khác thôi, diễn tả cái tâm. Người con nhớ người mẹ tha thiết cơ đâu, rồi diễn tả cái tâm mà anh không nhớ Phật được vậy, thành ra anh niệm không có được. Đó là như vậy đó. Thành ra là anh phải trao vô cái tâm trước đi. Được cái tưởng là nhập thất liệu nhiều mà được, anh phải học nghe pháp nghe giảng cho nhiều để cái tâm của anh, cái trí của anh nó sáng. Mà muốn trí sáng á, mà cái trí của mình muốn sáng á thì nghiệp nó đừng có che mới sáng được. Đó là phải nhờ cái công đức của tiền kiếp, nhờ cái kiếp này con chục tu con chục học đạo thì nghiệp mới tan, mà kiếp nó chỉ mười mấy hai chục năm á, cái nghiệp nó tan ra thì nghe giảng mới hiểu là vậy đó. Những cái sự hiểu mà không hiểu tại cái nghiệp nó u mê. Vậy mà không hiểu được đâu, tại cái nghiệp nó che cái tâm. Cái tâm nó muốn giác ngộ khó quá, mấy cái ngày cứ thay thì biết là cái ông với cái mê sâu quá, cái nghiệp chứa nặng quá, thay thì không bắt được, cứ có đó thay thì cái chuyện mà tu đi, cứ niệm Phật năm ngày tháng nọ mà nó mê không tu được, mà cứ tu đi, để lúc cái nghiệp tan cái liền nghiệp. Hiểu mà cười hoài à. Tuổi thân quá trời, như vậy thôi, người ta hồi đó không hiểu. Thấy cũng mê mà, nó che mắt cũng thảo không rồi. Bởi cái ngày mà dạy sáng hối mới tu thiện là vậy đó. Tu nhiều nghiệp thiện, thân cần thiện duy thức, thân cần các Phật Bồ Tát, để chờ cái lúc đó, cái nghiệp nó tan cái liền hiểu. Cái phương tiện, cái duyên nó tới là liền hiểu. Bởi vì khi học mấy chục năm mà mình hiểu cho một tích tắc là, hiểu được rồi đó, là ánh sáng nó sáng ra rồi, từ đó mà nghe pháp mà phát huy.
Đúng rồi.
Nhưng mà biết cách phát huy cái tâm chứ, phát huy cái tiếng hoài làm sao mà được. Nhiều người đó đã tập trung vô cái âm thanh, đã tu mấy năm đầu thấy tốt quá, an lạc quá, ca ngợi tán thán, mà tu tới 10 năm 20 năm mới thấy bế tắc. Thì nó không tiến được nữa. Rồi tới cái mức đó rồi thì cái tính nguyện nó không sanh ra được. Thành ra vọng tưởng trừ hoài không xong, tưởng tu thành thời gian hết vọng tưởng tu hoài, cho nó cứ vọng tưởng, thành ra mất bội tức tối, không biết tại sao mình niệm mấy chục năm nó vọng tưởng như vậy, thành ra bối rối, thì phải tâm bế tắc. Nhưng mà mấy năm đầu nó thấy nó còn vọng tưởng của ta, thành mới tu mà, nhưng mà tu tốt hơn ngày xưa, thành ra thành niềm vui, mới tu nó vui quá trời, mà tu lâu rồi biết, tu hoài thành nó không tiến, thì tới đây nó hết đi được rồi. Nó bối rối rồi, thì bắt đầu là cái tâm trạng nó xuống. Không vui như mấy cái năm đầu nữa. Rất dễ té ngã, rất dễ không tu nữa. Đứng chỗ nó hoài, không biết sao. Rồi vậy, tại vì sao? Tại vì anh phải vô tổ giảng cái tâm, mà anh không có nghe giảng cái này. Rồi tâm anh chưa đủ mà, làm sao làm được. Thành ra là nếu mà nghe được cái tâm nữa thì mới mừng. Thì ra là mình học được cái âm thanh thuần mấy chục năm này cũng được. Rồi cái tiếng mình học rồi. Rồi phát huy cái tâm. Cái âm thanh mình đã lâu đen rồi, mới muốn mình niệm dễ nó, cái tâm mình có rồi, cái tiếng nó vô đi. Thấy không? Rồi phải thầy mở nó ra chút, liền sáng. Mở ra chút liền sáng, tại vì cái tiếng mình tập quen rồi. Bây giờ mình tập cái tâm vô thì mình sẽ hiểu. Cái tiếng mình quen, còn nếu mà cái người mình học cái tâm rồi đó, tới sửa tiếng đó, nên nó cũng không phải dễ. Không phải trải qua năm ngày tháng nọ có tiếng mới quen. Nhưng mà giờ có tiếng quen trước rồi. Nhưng mà mình không học nữa thì mình bị tạc hết. Vậy thôi. Mình sẽ không đi được. Đó là sau này mình nghi ngờ mình không bản thân được. Tại vọng tưởng mình nhiều quá. Đó là thành ra mất mặt là cái gì đó, làm cho mình không đẹp nữa, mình không vui nữa, mặt mình không đẹp nữa được. Cái nghi đó chứa mình. Cái nghi là mình không biết sao bản thân được, tại cái vọng tưởng mình không hết được.
Dạ.
Đó là còn cái này á, là nó không có nghi, mình không vui cầu bản thân. Nó chờ ngày mà đi.
Dạ.
Mình muốn đi liền mà, phải chờ. Muốn mà đâu được, phải chờ. Thật sự là nó khác, tâm trạng nó khác.
Dạ.
Hay quá.
Ngày chị nó nói à, dạ. Nè, mình nói chỗ thứ 10 gì.
Dạ.
Dạ.
Mình nói chỗ thứ 12 nè. Tổ thứ 12 nói đó đầu tiên nó không phải muốn thoát cái sinh tử này trước mà đã quyết tính. Ông muốn thoát không?
Dạ. Yeah.
Thật sự là ông có muốn thoát nó hay không? Cái tâm ông muốn về nhà không? Hay là ông muốn đi chơi vòng vòng đây? Ông có muốn thật sự muốn không? Đó là cũng là cái thầm nữa. Chứ không phải là cái âm thanh. Cái tâm ông có thật sự hiểu là kiếp này nhất định bản thân mà muốn thật sự thoát thì chỉ nhớ thêm cái chữ là thoát liền bây giờ là thì không phải ông về vậy đó.
Yeah.
Bây giờ muốn đi không, muốn về, không muốn ý kiến Phật, không muốn gặp quán, không thể chí không, mà muốn liền bây giờ, không muốn không, ví dụ, ông muốn thoát thế giới này không? Cái đó là thật quyền sinh tử thôi, mà cái thật quyền sinh tử nó không xa lắm. Tại để là người ta tu là để thoát cái sinh tử này, chứ không phải là sắp chết cho gì, tổ chức cái này, tổ chức cái kia, không phải tu vậy, mà làm sao phải là thấy Phật, phải là về Tây Phương. Cái mục tiêu là như vậy, tâm này nó khởi lên được rồi đó. Còn cái điều thứ hai mà tổ nói đó là cái pháp bồ đề tâm á, có đề tâm thì chưa chịu giảng cũng giảng không có ra được đâu, nhưng mà gần đây chịu thấy đó, mình ví dụ sẽ biết. Cũng như cái người mẹ mà họ nuôi năm đứa con nhỏ đó, thì khi họ buôn bán á thì là vì con mà buôn bán đúng không? Nhưng mà bản thân mình nó nhiều khi mình đói chứ không sao, nhưng mà có năm đứa nhỏ thì mình phải kiếm riêng mấy con mình, nó đói thành ra mình vì con của mình đó thì mình sẽ chịu khổ rất là giỏi. Do là vì mình có nhiều con nhỏ quá, nhiều khi người ta la mắng mình, nếu một mình sẽ khuyết chớp á, mà mình có năm đứa con là không có khuyết nữa. Vì con của mình tất cả, thì cái đó là người mẹ vì người con, còn mình vì hết tất cả chúng sanh, phải năm đứa con mà mấy vạn, mấy chục vạn, mấy chục tỷ chúng sanh đó. Chứ năm người đâu. Thì cái Bồ Tát mà tu tới Bồ Đề Tâm á, thì số anh mà số không thành thì giúp anh họ khổ. Không phải một người họ, nước mắt của họ nhiều quá, họ tội nghiệp quá. Còn cha mẹ của tôi hết, nhưng vậy tôi phải tu thành. Thì cái nó là họ gánh trên vai mà, thành ra họ sinh tấn. Giống như người mẹ mà, đi nuôi năm người con đó, thì không có làm chuyện dài lại được. Nhưng cái con nó đói chết hết. Đó là như vậy, thành ra là cái Bồ Đề Tâm đó, nếu mà hiểu mà sâu xa có thật cái tâm đó, thì tu rất là nhanh. Nói là khế hợp khế cơ mà, tại vì chúng sanh khổ quá, không thể nào không quản sanh được. Không quản sanh sao mà chịu nổi, tại vì họ khổ quá. Mà họ là thân bằng quyến thuộc của ta như vậy, cho nên đem hết chúng sanh lên làm thân của ta, làm cha mẹ của ta, tính là ta tu họ không khéo là họ sẽ nguy hiểm. Thì nếu mà giảng thêm là họ nguy hiểm trong từng ý niệm của họ, làm sao mà cứu nổi, họ mê mà. Cho nên là một người tâm phát lên. Thì khi có cái thật về sinh tử là đã muốn giải thoát rồi, cộng với cái một người tâm này nữa đó, thì bắt đầu mới, thì Phật mới giải đó, thì tổ mới nói đó, thì hãy tin Tây Phương và nguyện tha thiết, và bắt đầu vô cái bàn của tổ thứ 10. Anh có hai cái này rồi, thì anh bắt đầu mới ra. Nhất định là phải về Tây, cái tâm nó hiện tiền trong từng sắc nữa. Có cái tâm này rồi thì anh mới đủ sức đi, thì anh mới dùng tính nguyện sau. Đừng bất kỳ danh hiệu Phật, cái trì danh hiệu Phật, hoặc là đứng bằng sắc chó hết trơn á. Ở trước nguyên một đám tâm, đó là tâm không đó, thì giờ mới tránh tiếng nè. Nguyên trước là một đám tâm phải không? Có hết một cái thứ tâm này đi, thì mình dùng cái đó đi trì danh. Bởi thứ tự là như vậy, nhưng mà ta nhiều khi mới hiểu thành nhau thì dân ta sẽ bị khó. Nếu ta thật sự có cái tâm của tổ thứ 10, thì hiểu được cái lời của tổ thứ 12, mà tổ thứ 12 còn thêm cái Bồ Đề Tâm lần trước nữa, còn thêm cái thập nguyện sinh tử lần trước nữa, thành ra là Ngài Ấn Quang mới nói tổ thứ 12, nói 16 cái chữ này nó là cương tâm của tình độ đó.
Dạ,
mới tâm nguyện sinh tử phát lòng Bồ Đề dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật.
đó là 16 chữ này đó, đó là cái gốc của tịnh tông ở đây. Mà cái gốc đầu tiên của nó là bị sinh tử, nghĩ là mình sẽ chết rất nhanh, mình phải về Tây Phương, lúc nào cũng hiểu trì cái này, mà tu là để về Tây Phương chứ không có làm gì hết, không có muốn cái gì khác nữa, muốn một cái này thôi. Đó, bắt đầu mà kế cơ với cái tính cái nguyện của ta muốn giải thoát sinh tử, ta nhất định phải ở chung với Phật. Nó mới phá cái tâm nó mạnh, là giống như đi về nhà, đó là cái bài của câu thứ 10, nơi họ với nhau. Thành ra cái sức mạnh kỳ danh bắt đầu mà tôi mới đề khởi lên. Thế kỳ danh là liền vô chính thân sẽ. Bây giờ nghĩ một tiếng Phật hiệu liền có hai tiền. Nghĩ một tiếng Phật hiệu là nhân và thân. Đó là gì để giải đó. Một tiếng Phật hiệu mà đọc lên liền có nhân và thân. Bởi vì cái tâm lên trước ta dọn hết rồi. Ta đã thấy đúng hết trơn cái tâm lên rồi. Sáng tỏ nghe Pháp nó thông hiểu rồi. Thì bắt đầu người ta kỳ danh thì nghĩ một tiếng Phật liền là một tiếng giải thoát. Không có nghi ngờ, lại không có lạc đường, lại hân hoan về nhà, đó là đi về nhà, giống như ngồi để tỉnh tọa, bây giờ muốn đi về nhà, vui quá, đi về nhà bằng gì, bằng tiếng Phật hiểu thôi, và cái tâm này, cái tâm thì muốn về, còn cái tiếng thì đọc lên, con muốn về, con muốn về, con muốn về, mà con muốn về thì nghe nó không có đúng, thì Phật dạy là Nam Mô Di Đà Phật, tại Nam Mô là con muốn về mà, về với ai, vừa về với ai Di Đà Phật. Thì ta con muốn về mà, cái chữ Nam Mô là phải về mà. Thành ra là đọc Nam Mô Di Đà Phật, thành ra là con muốn về ở với Phật. Hợp với cái tâm của mình nữa. Thành ra mình muốn về, mình đọc là con muốn về. Thì nó vui. Đó là hai thứ nó chặt với nhau mà. Rồi là dùng tâm niệm Phật. Dùng tâm.
Yeah.
Rồi cái tâm thì con giờ mới giác ngộ, con đi về, cái miệng thì đọc con muốn về. Cái tâm yeah. Con muốn về, cái miệng cũng con muốn về. Mà con muốn về thì có đúng, phải đi mà Nam Mô A Di Đà Phật mới là con muốn về. Thì cái nhân là vậy, nhưng mà cái chữ Nam Mô đó thì là ẩn bên trong cũng được nữa. Đọc A Di Đà Phật mà mình cũng là con muốn về.
Yeah.
Nó là để thành ra cái tâm hướng về đây. Cái tâm hướng về quê hương, đó là con thơ nhớ mẹ đó.
Yeah.
Tâm hướng về Phật mà, hướng về nhà mình mà. Giống như người con thơ lạc đường nhớ mẹ vậy đó. Giống như người ngục tù mà nhớ cố hương vậy. Nhớ quá, muốn đi về quá, hay là người mà té xuống cái hầm ân mà muốn thoát ai vậy đó. Thì muốn thoát cái thế giới này về ở với Phật. Thành ra trong lòng của người ta, bây giờ đi vô chỗ đó đẹp lắm, chỗ đó vui lắm, chỗ đó là rất vui. Bây giờ muốn rồi, muốn quá rồi. Thành ra là cái tâm nó thế hợp với thế giới đó. Khi mà thế hợp rồi đó, thì sẽ tin là con sẽ được Phật, thì sẽ cho. Còn muốn như thế mà sao mà không cho được. Đó, con muốn như vậy mà lo gì mà không cho. Đó là như vậy. Thành ra người ta tu nó chờ Phật tới. Tại muốn tới như vậy rồi, mà nguyện của Phật phải như vậy nữa. Mà tại cái muốn của mình nó chưa được như vậy. Đó là nó nhiều khi nó nghĩ 10 năm nó mới muốn hay gì đó. Nó lo gì đó. Nó mê rồi. Còn nó muốn mà nó muốn thật á thì ngày quan gọi là nguyện thiết.
Dạ.
Cái nguyện người ta thiết thì liền sanh. Không có ai mà rớt ra đâu. Mà trong tâm mình cũng biết Phật không bỏ nữa. Tại vì cái nguyện của ngài vậy mà cái tâm của mình vậy nữa. Đó là bởi vậy nói là chắc bản thân mà. Phải không? Phải cái tâm mình chắc chắn bản thân không?
Dạ.
Đúng rồi. Còn bây giờ mình tu không được tốt á, mình không chắc đâu. Tại cái tâm của mình. Chứ không có phải trả gì hết, là cái tâm của mình.
Yeah.
Nhưng mình không có thấy mình bản thân được. Đúng rồi, giống như mẹ của mình thương mình, mình xin tiền nhân rồi cho. Không thế nào không cho, nhân mẹ cũng không phải cho rồi. Xin Phật mà xin về quá thì được, sẽ được thôi. Thành ra cái tâm đó là tâm tính, tâm nguyện, tính chắc là bản thân, tính chắc mà không bỏ.
Yeah.
Mà nguyện là nhất định phải về, tại vì cái sáu cái nhà này nó chán quá, nó khổ quá, không muốn đi nữa, mệt rồi, không quay đầu lại. Mà quay đầu là trong từng phút, từng giây kìa.
Dạ.
Đó là tổ thứ 10, tổ thứ 10 đó, từng phút, từng giây mới quay đầu.
Dạ.
Chứ không mê được, cái đầu mê nữa thì là uống cái bài giảng. Mà bây giờ mình đâu có làm được liền đâu, mình phải chờ nhiều thời gian để mình sửa cái mê của mình.
Dạ.
Là sẽ 5, 7 năm hạ thủ gì đó. 5-7 năm có thể bán sanh được rồi, để mình chữa cái tâm mình. không phải là niệm nhiều đâu, mà sửa cái tâm thì nó sẽ niệm nhiều.
Ừ, dạ.
Dạ, tâm nó sẽ niệm nhiều, rồi nó vui nữa.
Tâm mình tha thiết, lúc đó tự động cái tiếng niệm Phật đi theo.
Nó sẽ nhẹ ra, nó không ngưng được, mà nó vui nữa kìa.
Yeah.
Nó không mệt mà nó còn vui nữa. Còn khi nó mệt, cái mà chưa tha thiết thì cái tiếng Phật nó sẽ làm mình mệt, mình niệm nhiều mà mình mệt. Cho nên thì tóm lại thì cái tâm này muốn về tiếng Phật không? Đó là như vậy, phải muốn rồi là sẽ được. Là tại ông không muốn về Phật thôi, ông muốn là ông sẽ được. Đó là như vậy, cả ông muốn thôi, ông cũng muốn đi luôn hoặc là cái tâm của ông mà ông hướng về cái thế giới này nhiều quá. Đó, à, đó kể cái này đúng là tâm đó.
Yeah.
Hồi xưa chúng hiếu kể là Nang Đà đó. Nang Đà là em của Phật, Phật dắt đi lên cung trời rồi gặp 500 người tiên nữ đó. Đẹp quá, thì Nang Đà, mà anh với con nhớ chuyện này không?
Dạ nhớ, con nhớ.
Đó, Nang Đà về thì nói là tôi làm sao sanh lên khỏi trời để cưới 500 cái người tiên nữ đó. Mà trong khi vợ của Nang Đà là đẹp nhất, không có ai bằng đâu, thì người ta mới hỏi vậy chứ vợ của ngài á, Nang Đà đó với 500 tiên nữ thì sao, thì ngài nói là giống như con khỉ già mà đến kế vợ tôi vậy đó. Cho nên ngài bỏ bà vợ không có mang tới, mà đem bao nhiêu công đức để mà hồi hướng đi về cái cõi trời đó. Thì sau đó Phật mới dắt đi địa ngục một lần á, thì về mới bỏ xong đó. Thì người dưới Tây Phương đó cũng vậy đó, bao nhiêu thứ đều dồn hết cho cái thế giới Tây Phương. Mà Nang Đà thì mong mỏi gặp 500 người đó lắm.
Yeah.
Lúc nào mà muốn gặp liền kìa, muốn vô đó làm vua liền đó, còn vợ ở đây bỏ rồi. Mình cũng vậy, mình muốn về thì phương muốn liền kìa. Thế giới xa bà thì bỏ rồi, muốn ở chung với ngài rồi, không muốn gì nữa đó.
Yeah.
Muốn ngay bây giờ nè, nhưng mà tại vì cái nghiệp chưa có tan thôi. Thì cái muốn đó mà được rồi đó, phải giữ nó. Giữ như Nang Đà vậy đó, giữ cho không có tan, tại vì nó quá tha thiết, quá muốn rồi thì không có quên nữa. Ngày đêm chỉ muốn có chuyện thôi, là muốn là lên cái cõi trời đó là vua. Còn mình ngày đêm chỉ muốn chuyện đó, con phải vô chỗ không, con không đi đâu nữa được, con không làm gì nữa, chuyện con muốn có gì thôi, một cái đó thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái muốn này mà phát huy được là xong, tu xong đó. Lấy cái Nang Đà thì biết đó là tịnh tông đó, nhưng mà đúng hiểu cái tâm Nang Đà, đó là tịnh tông. Nang Đà dùng cái tâm chứ không phải dùng cái thường đâu, dùng cái tâm nhất quyết để đi lên cái cung trời đó. Mình không có cái tâm thì mình không đi cái thế giới Tây Phương đâu. Dùng cái tâm gọi là niệm Phật bằng tâm, tu bằng cái tâm. Tu bằng cái tâm. Dạ,
xong rồi.
Ai
như là Phật, dạ.
Ai như là Phật.
Rồi,
thăm anh với con nha.
Dạ, ai như là Phật, kính thầy.
Dạ, kính chào thầy.
Dạ, kính chào.
Chào con, chào ạ.